Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là niềm tin minh họa. Tiếp theo đó lời hay ý đẹp. Và bây giờ là niềm tin minh họa. Gia B, khi đọc Kinh Thánh Cựu Ước, nhất là đến sách Sự Ký thứ nhất, người đọc thường bỏ qua 9 chương đầu tiên, vì đây là các chương ghi gia phổ của dân tộc Do Thái. Tuy nhiên trong chương 4, câu 9 đến 10, có ghi lại một câu chuyện về Gia B ngắn ngủi như sau. Gia B được tôn trọng hơn các anh em mình. Mẹ người đặt tên là Gia Bê vì nói rằng, ta sinh nó trong đau đớn. Gia Bê khấn nguyện với Đức Chúa Trời của Israel rằng, con xin Chúa ban phước cho con, mở bờ cõi con rộng lớn. Nguyện tay Chúa phù giúp con, giữ con được khỏi sự dữ, hầu cho con chẳng buồn rầu. Đức Chúa Trời bèn cho y như sự người cầu nguyện. Trong hai câu kinh thánh ngắn ngủi này, nhà chép sự mở một dấu ngoặc để nói về Gia Bê. Về gốc gác của Gia Bê, khúc kinh thánh này không nói rõ, vì ông ta quá nổi danh và được lịch sử liệt hạng danh nhân, được tôn trọng hơn các anh em của ông ta. Có hai đặc điểm về Gia Bê. Thứ nhất là cái tên Gia Bê có nghĩa là làm cho đau. Bà mẹ sinh ông ta có lẽ bị đau đớn quá nên đặt tên Gia Bê, nghĩa là làm cho đau. Chắc không ai ưa một cái tên như vậy. Và lúc ấu thơ, chắc không ai dám chơi với người hay làm cho người khác đau. Nhưng thay vì đổi tên cho hay, Gia Bê vẫn giữ cái tên xấu này. Gia Bê nổi tiếng vì lý do thứ hai là ông ta đã cầu xin Chúa một lời rất chân thành. Ông xin Chúa hai điều, đó là mở bờ cõi rộng hơn và xin Chúa bảo vệ cho khỏi làm điều tàn ác. Nghĩa là mở bờ cõi bằng phương cách hòa bình, chứ không phải xâm lăng tàn sát. Lời xin sau này có nhà giải kinh thánh cho rằng Gia Bê xin Chúa cho mình khỏi gây đau thương cho người khác. Như khi lọt lòng mẹ đã gây đau đớn cho mẹ mình. Ít có người nào cầu nguyện như thế. Thông thường ta vẫn xin Chúa cho mình được khỏi bị kẻ thù làm hại. Xin Chúa bảo vệ. Chứ ít khi ta xin Chúa cho mình khỏi làm cho kẻ khác đau đớn hay bị tổn hại. Nghĩa là cầu xin để mình không xúc phạm đến người khác hay làm cho người khác đau. Đây là một lời cầu nguyện khá lạ. Lời cầu nguyện này có thể áp dụng cho chúng ta được. Chúng ta xin Chúa ban phúc lành cho mình, đồng thời cũng nhớ xin Chúa cho mình không làm hại người khác, nhưng trở thành nguồn phước cho mọi người chung quanh ta. Đó là hai lời cầu nguyện của Gia Bê mà Chúa nhận. Nếu chúng ta cầu nguyện như thế hôm nay, chắc chắn Chúa cũng sẽ vui lòng nhận lời. Chúa đã làm gì cho bạn? Một người tin Chúa nhưng rất yếu đuối. Một hôm gặp mục sư, anh ta than phiền rằng, Chúa Giêsu đến trần gian này chẳng làm cho đời sống tôi thay đổi gì mấy. Tôi vẫn còn gặp khá nhiều thử thách đó. Tuy nhiên mọi người trên đời cần nhận định như sau đây về Chúa Giêsu. Thứ nhất, Chúa sinh ra nhưng không làm hài nhi mãi mãi. Chúa đã lớn lên và mạnh mẽ trong thần linh. Chúa đi khắp nơi truyền giảng về nước trời và chữa lành nhiều tật bệnh. Thứ hai, Chúa chết nhưng không nằm mãi trong mồ mả. Chúa đã phục sinh và trở thành Chúa hằng sống cho mỗi chúng ta. Thứ ba, Chúa phục sinh nhưng không ở mãi trên mặt đất. Chúa đã thăng thiên và đưa Thánh Linh xuống với người tin Chúa. Thứ tư, Chúa thăng thiên nhưng không ở mãi trên trời. Chúa Giêsu sẽ trở lại trần gian này để đưa tất cả những người tin Chúa về với Ngài trong cõi vĩnh hằng. Việc ra đời của Chúa Giêsu đã thay đổi hẳn thế giới này. Nhưng như thế vẫn không có nghĩa là mỗi chúng ta khi tin Chúa sẽ có cuộc đời hoàn toàn không có nan đề nào cả. Vì khi còn ở thế gian, chính Chúa Giêsu đã bảo rằng trong trần gian anh em sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng Chúa tiếp, nhưng cứ hãy vững lòng, đừng sợ, vì ta đã thắng thế gian rồi. Khi ta tin Chúa, Chúa sống trong tâm hồn ta, và quyền năng của Chúa ở với ta, ta có thể thắng mọi trở lực và thử thách. Đó là lý do chúng ta vững tâm. Thay vì bị những cơn thử thách quật ngã, chúng ta hãy đứng thẳng lên, đối diện thẳng với thử thách. Hãy tin rằng Chúa Giêsu thực sự thay đổi chính đời sống của chúng ta. Rạng đông trên trời, những người vẽ kiểu và đóng con tàu Titanic ngày xưa đã kiêu hãnh tuyên bố rằng đây là con tàu không thể nào chìm được. Nhưng vào ngày 14 tháng 4 năm 1912, mới vượt biển lần đầu tiên để sang Mỹ, con tàu này đã chìm xuống đáy nước. Đa số 2.100 hành khách lúc ấy đều chết cả. Trong một bài báo viết cho tạp chí Evangelisten của Đan Mạch, tác giả Ivan Andersen kể lại chuyện một người hành khách trên con tàu Titanic này, tên là John Harper. Harper là một người rất hăng hái trong việc nói về Chúa cho người xung quanh. Theo lời một người sống sót sau khi tàu chìm, thì vào buổi tối trước khi tàu chìm, Harper đã đưa dẫn một người hành khách người Anh tin nhận Chúa Giêsu. Sau đó ông lên trên sân tàu dạo chơi với đứa con gái và đứa cháu gái. Khi ba người nhìn mặt trời từ từ lặn ở cuối biển, ông Harper nói, ngày mai trời lại rạng đông tươi đẹp. Đối với ông Harper và bất cứ người tín đồ nào chết trên tàu đêm hôm ấy, thì ngày hôm sau trời rạng đông tươi đẹp thật. Vì đêm hôm ấy là đêm cuối cùng trên mặt đất của họ, và sau đó là ngày đầu tiên của họ nơi thiên đàng. Tất cả chúng ta đều đang đi trên một con tàu của trần gian. Dù đời sống có êm xuôi đến đâu chăng nữa, cũng không thể biết được lúc nào tàu chìm, nghĩa là có sự cố. Để đảm bảo cho một bình minh, một rạng đông tươi đẹp, dù cho tàu có chìm chăng nữa, mỗi chúng ta cần tin nhận Chúa Giêsu để được đón tiếp vào thiên đàng hạnh phúc với rạng đông tươi sáng. Sợ Chúa. Nhiều người khi nghe nói rằng ta phải kính sợ Chúa đã vội bảo ngay rằng, nếu nói rằng Chúa thương yêu nhân từ, thì tại sao lại bảo phải sợ Chúa? Vâng, chúng ta phải sợ Chúa và không ngần ngại xác nhận như vậy. Tôi cũng sợ nước nữa, nhưng nói như thế không có nghĩa là tôi không thích đi câu cá hay là bơi lội dưới nước đâu. Tôi phải biết sức mạnh của thác nước, của sông sâu hay của đại dương chứ. Mặt khác, thí dụ như đối với cha tôi sợ cha tôi lắm chứ. Tôi thương yêu cha tôi rất nhiều, và tôi biết người cũng thương yêu tôi như vậy. Nhưng tôi phải tôn trọng quyền của cha, và rất sợ các biện pháp trừng phạt của người nếu tôi làm lỗi. Đối với Chúa cũng vậy, tôi rất kính sợ Chúa vì Chúa toàn thánh, toàn thiện, toàn năng. Nhưng tôi rất yêu Chúa và muốn được gần Chúa luôn luôn. Tôi thích những gì Chúa ưa thích và ghét những gì Chúa ghét. Tôi kính sợ Chúa hơn bất cứ ai trong trần gian. Satan và loài người có thể làm hại thân xác tôi, nhưng chỉ một mình Chúa mới hủy hoại cả thân và hồn linh tôi được. Khi kính sợ Chúa, ta thật sự yêu Chúa. Vì chỉ trong tình yêu đó, ta mới có thể kính sợ Chúa đúng mức độ được mà thôi. Bất mãn là hình phạt chúng ta phải chịu vì không biết ơn về những gì mình đã có. Bất mãn là hình phạt chúng ta phải chịu vì không biết ơn về những gì mình đã có. Một trong những nhược điểm của thời đại chúng ta là không phân biệt được cái ta muốn với cái ta cần. Một trong những nhược điểm của thời đại chúng ta là không phân biệt được cái ta muốn và cái ta cần. Người ta cô đơn vì cố tâm xây tường thay vì bắc cầu. Người ta cô đơn vì cố tâm xây tường thay vì bắc cầu. Người có quyền khoe khoang là người không cần phải làm như vậy. Người có quyền khoe khoang là người không cần phải làm như vậy. Không phải những người sung sướng đều biết ơn, nhưng những người biết ơn là những người sung sướng. Không phải những người sung sướng đều biết ơn, nhưng những người biết ơn là những người sung sướng. Người nào ngưng học sẽ không có gì để mà dạy cả. Người nào ngưng học sẽ không có gì để mà dạy cả. Người nào đi trên thiên lộ sẽ không khi nào bằng lòng đi một mình. Người nào đi trên thiên lộ sẽ không khi nào bằng lòng đi một mình. Giá trị của đời sống không đo bằng những gì ta thu nhận, nhưng bằng những gì ta chia sớt. Giá trị của đời sống không đo bằng những gì ta thu nhận, nhưng bằng những gì ta chia sớt. Xin đọc lại một lần cuối cùng. Bất mãn là hình phạt chúng ta phải chịu vì không biết ơn về những gì mình đã có. Một trong những nhược điểm của thời đại chúng ta là không phân biệt được cái ta muốn với cái ta cần. Người ta cô đơn vì xây tường thay vì bắc cầu. Người có quyền khoe khoang là người không cần phải làm như vậy. Không phải những người sung sướng đều biết ơn, nhưng những người biết ơn là những người sung sướng. Người nào ngưng học sẽ không có gì để mà dạy cả. Người nào đi trên thiên lộ sẽ không khi nào bằng lòng đi một mình. Giá trị của đời sống không đo bằng những gì ta thu nhận, nhưng bằng những gì ta chia sớt.